tâm thư giãn lắm. Phải người nào mà có cái bệnh tham lam thì phải có thuốc. Được thì... Thấy không? Người mà có cái bệnh nóng giận thì có thuốc. Nhân nhục. À, người mà có cái bệnh kêu là tán loạn, nó loạn động hoài thôi thì có cái thứ thuốc. Nó không phải tán loạn mà. À, đọc hết rồi. Thiền định chứ. Thiền định mới độ tán loạn. Tâm mình định mình mới độ được tán loạn, thấy không? Đó. Còn nếu như mà có cái bệnh si mê là phải có trí huệ. Trí huệ mới độ được si mê. Đó. Vì chấp mà phải nhiều lần đọa xa, vọng kiến biệt nghiệp có ra là do tâm bệnh để mà lắng tăng. Ấn mất nên có hai tăng, tuy hai mà một, nhãn căn trong ngoài, tuy hai mà một. Đó. Cho nên người nào mà thấy được cái chân kiến rồi, người ta tu mau. Chừa gì tụi nó ngon vậy là, nó tu mau được đó. À, tuy hai mà một, nhãn căn trong ngoài, do nhãn căn thôi, phải mình ấn vào mắt cái là thấy mặt căn thứ hai. Vọng kiến đồng thuận các loài, vọng kiến ở trên tôi nói chân kiến với vọng kiến ở đâu, vọng kiến đồng thuận, cái này mệt lắm. Cái vọng kiến tất nhiên nó còn xa lắm, xa giờ với cái chân kiến cũng cái thấy thôi, mà cái thấy hoàn toàn vọng tức là cố chấp đó. Tôi chấp đây là phải, đây là trái, đây là tối, đây là sáng, đây là vào hộp, đây là bắt vào hộp, đây là tự nhiên, đây. Toàn cái đó kêu là cái vọng kiến. Mà phá được cái phần vọng kiến đó rồi á, thì chưa phải trực nhận chân tâm đâu, nó mới tới cái chân kiến. Cái chân kiến rồi một giai đoạn nữa mới chân tâm mới hiện được. Trời trăng châu quận tìm tòi gần xa, vọng kiến đồng phẩm các loài. Trời trăng châu quận tìm tòi gần xa, tất cả cảnh vật một nhà. Ý muốn nói rằng tất cả muôn sự muôn vật nó nằm ở trong một cái bản tâm, trên tâm thanh tịnh đó, chứ là một nhà. Nước nào nghiệp nấy, trong đà sống chung. Nhiều khi mình bị cái biệt nghiệp, thí dụ như mình thấy những sao chổi, sao phương, thấy những là những cái những cái điềm lạ, thấy không? Thì nhiều khi cái nước đó với dân chúng ta thấy thôi. Cái nước khác dân chúng ở nước khác được, người ta không thấy. Là tại vì do cái hắc nghiệp mà nó chiêu cảm. Những cái nước mà có thể nó còn bị đau binh, rồi có những cái nước bị lụt lội thiên tai, có những cái nước bị những cái cảnh ôn dịch, vân vân. Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh mình nó chiêu cảm. Tại cái nước nào, cái vùng nào, chuyện cho vùng đấy, nó do nó chiêu nghiệp. Cho nên những cái nơi, cái nước, cái quốc độ mà tu tập nhiều nó đỡ lắm. Nó đỡ lắm. Nó đỡ như thế nào? Tất nhiên là dân chúng nên người ta hãy gieo hạt giống từ bi rất là vậy đó. Bất cứ chỗ nào phải làm sao mà gieo cho được cái ánh sáng hạt giống từ bi để cho nhân loại bớt khổ. Chứ còn sự thật ra, quý vị nên nhớ, người Tây Phương tuy là cái phương tiện vật chất đầy đủ hay là có thể quá đầy đủ đó, đòi hỏi đủ thứ, nhưng mà tâm hồn họ, họ biết ở trong một cái kiến chấp thiệt là cứng chắc, chứ là cái vọng chấp cứng chắc đó. Cứng chắc bằng cách nào? Bằng cớ cụ thể nhà bên đây với cái nhà sát bên cạnh, nhà người sát bên cạnh chết bỏ, đoái bỏ, không bao giờ họ có một cái liên quan với nhau, là nói chung chung. Mình không dám nói quơ đũa cả nắm hết, nhưng mà có thể hầu hết người Tây Phương. Là tại cái gì tạo nên cái đó? Cái nguyên nhân tại cái gì? Tại vì cái giáo lý của mỗi cái châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngô Quán Châu, Bắc Tôn, nó tạo nên, nói cái gốc. Còn nói cái ngọn á, là vì vật chất nó theo đó mà nó tạo nên. Cho nên quý vị nên nhớ kỹ rằng, nếu mà xét cho kỹ á, đừng quá chạy theo vật chất. Có một cái phương tiện nào cho nó dễ, để tới cái mức độ nào rồi mình chặn đứng để mà lo tu tập. Hồi ở Việt Nam nói rằng thiếu vật chất, thiếu này thiếu nọ khó tu, phần thì người ta đàn áp không cho tín ngưỡng, phần thì chỗ thừa đủ thứ chuyện hết cõi trơn á. Để nguyện Đức Quan Tham Bồ Tát nguyện ngày nguyện đêm sao con làm sao mà vượt hết tới đó đi, rồi cứ vượt biển rồi nữa, thấy không? Để tìm cái chỗ nào mà nó có dọc chấp để con tu, cái câu đó lặp đi lặp lại mấy lần á. Qua tới cái nơi tự do dọc chấp quê, ngày nó quên khúc, ngày quên khúc, quên đã quên hết rồi. Cái đó là một sự thật. Quên, rồi nhiều khi còn làm những sự loạn nữa, chứ đâu phải là nó cứ quên cái lời nguyện đó thôi đâu. Đúng, lúc đầu thì nói, không có ngày giờ đi chùa, không có ngày giờ nghe kinh, không có ngày giờ tu nữa. Sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng, không có nghe gì học tập nữa, đủ thứ hết, tại nào. Giờ làm sao mà tu, giờ nhờ Đức Quan Âm cho con đi chứ. Con không đổ, con đi tìm cái chỗ nào để mà con tương đấu cái chút vật chất để con lo con. Hầu để thể nguyện nói xuống đó. Tới bến rồi á, có thể tới cái bến dù là hơi tự do vật chất rồi á, thì mấy tháng đầu hơi nhớ chứ. Nhưng mà cứ hơi 1 tháng hay quên khúc. Nó như thế đó. Sau nữa là cái niệm nguyện đó không còn nữa. Hỏi như vậy đó thì làm sao nó không có khổ. Bây giờ mình hạn chế thôi. Thí dụ theo lẽ đó, là nghĩa là xong bánh mì rồi là phải có những cái đồ khác đưa tới liền á. Nhưng mà biết rằng nấu bánh mì đây không đủ không, đừng có ăn thứ gì thứ ba nữa. Mình phải tự á, cái đó kêu là phải tự chủ. Con người mà không có tự chủ á, thuyền bát nhã của Phật mà trở về ở trên tịnh độ nữa, lên trời nó rồi cứ 2 giờ đoạn món ăn, thôi trở nó cho em dưới cho nó ăn. Về bên Âu Châu cho nó ăn đã rồi nó xuống đi. Nó khổ vậy đó. Giả sử mà lòng từ bi của Đức Phật mà đem thiền bát nhã xuống đi chở thăm lắm, bằng đầu cũng đi rần 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 vậy đó. Lên trển là bị khó quen rồi. Thế ăn cái thôi, 2 giờ cái làm món được, bởi vì cái tủ lạnh nó để bên đó nè. Cái tủ lạnh mở hoài. Cho nên nhiều khi thôi đừng có thèm sắm tủ lạnh nữa mà. Không thiện duyên vậy đâu có thiện duyên. Thì phải là phải gắn cái đó, phải gắn chút bên nào nếu không khéo á đều gặp hết, gặp cái chướng ngại hết. Cái thiếu gặp chướng ngại đã đành, cái dư cũng vẫn gặp chướng ngại, mà cái dư của sự chướng ngại đó nó lại loạn tâm hơn nữa. Hai việc hợp sáng với cùng, núi sông nhà cửa đều dần vĩnh căn. Đồng phần hợp sáng trôi lăn, nói về đồng phần với lại hợp hay là bất hòa hợp đó, đều là nó nằm ở trong cái dòng trôi lăn. Từ vô thủy kiếp đa văn khó trừ, ý muốn nói rằng từ xưa tới bây giờ cái sự mà học rộng nghe nhiều đa văn quảng kiến đó khó trừ được cái vọng chấp này. Cái vọng chấp này mà trừ á là phải tu, phải học hành. Chứ đa văn quán kiến không có mấy nhà bác học, mấy nhà học giả đâu, không khi nào mà người ta tiến tu đạo nghiệp được. Phá nghĩa hòa hợp chớ từ, sáng tối thông biết mỗi người đừng mê, đừng thèm chấp theo cái sáng hay cái tối hay cái thông cái biết. Đó là tại vì khi mà mình có lục căn rồi nó đấu với lục trần thì tự nhiên nó phải cái chuyện đó. Cho cái đó nó qua đi, đừng có cố chấp nó mà mệt trí. Sáng tối thông biết mỗi người đừng mê, phá không hòa hợp chấp nê, tương đối dứt sạch lòng trề chân tâm. Cái tương đối tức là cái vọng kiến phá rồi thì nó tới cái chân kiến, mà hãy cái chân kiến được thì nó gần với chân tâm hoàn lạc. Bây giờ mời Phật chỉ rõ 4 thứ ấm nè, nhập nè, xứ nè, giới nè, 4 cái đó. Ngài nói cái vọng chấp nó do đâu? Do 4 cái này. Do 4 cái này nó chằng chịt. Đức Phật bảo Ngài nó nên, ông còn chưa biết tất cả tướng quyển hóa phù trần. Cái tướng giữa đời này nó là quyển hóa phù trần, phù là nó nổi lên, nó mất. Sanh ra chỗ nào thì tùy theo chỗ ấy mà tiêu diệt. Các loại quyển hóa hư vọng là tướng, nhưng tánh vốn là thể giác ngộ sáng suốt màu nhiệm. Cho tới ngũ ấm lục nhập thập thị xứ và thập bát giới, dưới này có giảng sơ cho quý vị nè. Quý vị về cứ xem lại, cứ thì giờ để dưới xem lại rồi sau này cái sẽ giảng cho quý vị hết, giảng lần cho quý vị hết. Là Ngài nói, Đức Phật này nói như thế nào? Ngài nói rằng cái tướng đó Nhưng mà cái tánh vốn là cái thể giác ngộ, sáng suốt màu nhiệm. Nghĩa là cái tướng bên ngoài là nó như vậy. Nhưng mà cái căn tánh ở trong nó có những cái gì hay lắm, màu nhiệm lắm. Chứ đừng nên theo cái tướng, thấy cái tướng đó mà nghĩ rằng chắc là ở trong cái tướng đó không có cái gì màu nhiệm. Không, có trong đó. Mà cái màu nhiệm này có thể chỉ cho tinh tâm đó. Cho tới cái gì? Cho tới ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới cũng như vậy. Tuy ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập giới, bát giới nó là rộng, nó là động. Nhưng mà trong đó chân nó có động, tịnh nó có động. Đó chứ, không thể bỏ những cái động này mà đi tìm cái tịnh ở đâu đâu. Không thể bỏ cái thân bất tịnh này để mà tìm cái tịnh ở đâu đâu, không có. Tìm cái tịnh nó phải ở trong cái thân bất tịnh này mà tìm. Trước hết là tha chấp những cái vỏ ích kỷ hẹp hòi đó, tha đi, tha lầm. Đã chấp, tha chấp, danh ngôn chấp, tất cả những cái cố chấp nó phá hết. Từ một cái việc lớn, rồi cứ tha lầm cho đến lên rồi, cái chấp tu chứng cũng tha nữa. Bây giờ đã chưa cao, thành ra Đức Phật phương tiện nó hồi ráng tu đi, để sau này chứng lên quả A La Hán, rồi lên tới Duyên Giác, rồi tới Bồ Tát, rồi tới Phật, ngon lành lắm, cố đi. Phật ngồi trên tòa sen ngon lành lắm, có hào quang rồi nữa, chiếu ra nữa. Nói cho mừng vậy thôi. Chứ khi mà đã ngộ rồi, thì thiệt ra quả vị Phật cũng đừng có chắc nữa. Vì nói cái đó cao lắm, sợ không biết rồi quý vị bỏ đi uổng. Chứ tới cái đó cũng không có chắc nữa. Mà hỏi tới đó được á, với cái hạng nào cũng tới đó được. Mà mình chưa được cái hạng đó thì lo tu cái nè. Đó. Khi nhân duyên hòa hợp thì hư vọng phát sanh. Khi nhân duyên ly tán thì hư vọng tiêu diệt. Đó là nói theo cái cảnh đời. Cụ ấm lục nhập thập vị xứ thập ở dưới, nó nằm ở trong đó hết. Nhân duyên hòa hợp thì nó có đó, nhân duyên tan đi thì nó tiêu. Nhưng mà đừng đem những cái chuyện đó mà để nói chuyện với chân tâm. Chân tâm những cái chuyện đó, ấm nhập xứ giới là phải dẹp một bên đi, chân tâm mới hiển lộ được. Đó. Này anh em, ông chưa biết dù sinh dù diệt, dù tới dù lui, vốn thật là tánh chân như bất động quyền diệu quang minh chu viên thường trú của Như Lai Tạng. Như Lai Tạng đã chỉ giảng rồi đó. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng giảng ở dưới này cho để quý vị thấy danh từ Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tiếng Phạn chỉ là ta tha ga ta ga ba, như là tạm nhiên bất động thường trú, gọi là Như Lai Tạng. Ấy là bổn giác pháp thân đó. Như Lai Tạng là cái bổn giác pháp thân đó. Lai là từ bi bạc khổ dữ lạc, đó là chỉ cho thị giác báo thân. Bát nhã tự tại vô ngại, đó là hậu đắc trí hóa thân. Thừa thiệt tánh chân như viên chứng chánh giác, hóa độ chúng sanh, tức là Như Lai. Tạng là gì? Như Lai giảng chữ Như Lai bây giờ tạng. Tạng là gì? Tạng là trùm chứa chê lấp. Như Lai Tạng bao trùm cả tâm Phật và tâm phàm, tức là tâm phàm tục, là tâm phàm, tức là tâm chân như giác ngộ và tâm sanh diệt mê muội. Nghĩa là nó bao chứa trong đó cả tâm chân như và tâm sanh diệt. Thế đâu quý vị dễ hiểu trong khó đâu. Trong thân sanh diệt của chúng ta có Như Lai Tạng. Vì có Như Lai Tạng tánh cho nên mình tu mới càng tu càng được, càng đắc quả. Nếu không có Như Lai Tạng thì làm sao mà tu đắc quả. Rồi. Cũng vì chỗ đó mà chúng ta thấy rằng giáo lý Đức Phật cũng như là con đường Đức Phật đã đi, Ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Ngài chỉ lại cho chúng ta đó là một cái thực tại. Ngài nói rằng đừng có nên cô phụ cái tánh linh của mình. Tánh linh của mình thành Phật được, thành Tổ được, thành Bồ Tát được, thành Hiền Nhân Quân Tử được, thành tất cả được, phải gắn mình đau dầu. Khi ngộ được tánh chân thường như vậy rồi, thì ở trong tánh chân thường, dầu có muốn tìm các cái pháp sanh tử, mê ngộ cứ lai rốt cuộc cũng không thể được, đúng không? Khi ngộ được cái tánh chân thường rồi, như vậy rồi thì ở trong cái tánh chân thường đó, dù cho có muốn có cái pháp thành tự nè, pháp mê ngộ nè, pháp cứ lai nè, kết cuộc cũng không thể được. Bởi vì ở thiệt ra khi đã ngộ rồi thì tất cả những cái mê ngộ cứ lai sanh tử nó không có trong gì. Cũng như khi cái tấm gương chúng ta đã lau thiệt sáng rồi, đã là sáng rồi, thì ở trong đó không thế nào mình chiếu cái gì vô nó chiếu một chút vậy thôi, chứ nó không có nằm ở trong. Nên nhớ dùng nha, khi đã lâu rồi, đây tôi nói cái thí dụ để hiểu cái câu này nè. Thí dụ như bây giờ, xin lỗi quý vị, để ngoài cái tấm gương đó một cái hoa, thì ở trong đó nó hiện lên. Nhưng mà nếu như quý vị để ở ngoài một cái cây gai góc cỏ cứu, ở trong đó không có cỏ cứu. Hay là tất cả những cái gì ở bên ngoài mà cái ảnh có thì ở trong đó ảnh được. Khi đã giác ngộ rồi, nên cũng ở trong kinh Lăng Nghiêm này có lẽ sẽ tới. Có một vị đại đệ tử Đức Phật hỏi, nói dạ bạch Thế Tôn, ngài nói rằng tất cả chúng sanh đầu tiên là do một cái, đầu tiên là sáng suốt giác ngộ, rồi do một cái sự vận động vô minh bất giác, cho nên mới có sơn hà đại địa, thế giới chúng sanh có đau khổ đến ngày nay. Vậy thì bây giờ chúng con bây giờ cố gắng để mà lo tu tập đây, rồi tu tập tới cái chỗ sáng suốt đó, sáng suốt đó rồi cái không, cái rồi cái dùng cái vận động lại, nó vô minh bất giác lại, rồi chúng con sẽ bị gì luân hồi sanh tử nữa. Vậy thì làm sao mà chúng con giờ chúng con gắng tu đây nè, tu thì tới cái chỗ sáng suốt đó, sáng suốt rồi cái con bữa nào cái lỡ cái rồi nó gì đó, nó mê là vô minh bất giác lại con xuống là chúng sanh nữa thì làm sao? Cái điểm này, cái điểm mới vừa nói đây nè, là để cũng một mà để giải thích cho cái điểm mà một vị đại đệ tử Hình Dương Phú Lô Na hỏi rồi. Đức Phật nói không, cái khi chỉ sợ cái tấm gương mà chưa lau sạch đó, cái tấm gương mà lau nó còn bụi bặm, thì đồ để ở ngoài cao thư thì sang, ở trên tuyệt đối, phía dưới thì lau nó sang, thì để thấy nó sang trước, nhưng mà trên nó còn lau ở giữa nó còn bụi. Sợ vận động bất giác, cũng như cái người mà hoàn toàn tỉnh táo, không còn mệt, không còn có cái gì mà ngủ mê trong tâm địa nữa, thì dầu cho có bắt ngồi ở trong cơ nhà tối hay là có gì cũng không khi nào họ ngủ gục được. Còn sở dĩ cái người ngủ gục á là tại vì họ mệt, tại vì ở trong cái sự họ thiếu ngủ. Nếu mà họ dư ngủ rồi họ không có mệt á, thì dầu cho biểu họ ngủ họ không có. Đó là thí dụ để nói lên cái gì. Bởi vì những cái thí dụ mà trả lời trong Phú Long Nam mấy lúc trước tôi cũng nói trong mấy lần rồi. Tức là Đức Phật nói rằng ngài học Phú Long Nam hỏi ngài, hỏi Đức Phật, mà Đức Phật đem bốn cái thí dụ mà trả lời đó, hiểu không? Thí dụ cái thứ nhất là và đốm dữ không mắc nhầm, cái thứ nhì và ôn lại, bởi vì đã giảng rồi giờ ôn lại trả bài, không lẽ nó quên hết sao? Cái thứ nhất là qua đốm rồi trúng, cái thứ nhì là vàng, cái thứ ba là cây đốt thành tro, cái thứ tư là bốn cái lận, thứ tư là mệt rồi, nó lên ánh đèn đã là mệt rồi à. Thứ tư cũng nhớ ha. Thôi bây giờ tôi giảng bốn ba cái trước là để cái đó cho nó thấm từ từ rồi nói ra nhớ lâu. Là Đức Phật hỏi lại, hỏi ngài, nhưng mà bây giờ nếu mà ngài cứ đem giám pháp ngài trả lời không có thành sợ đại chúng ngơ ngác, cho nên ngài lấy cái bốn cái thí dụ ngài nói. Ngài nói rằng người thấy qua đốm giữa hư không, thấy giữa hư không có xanh vàng đỏ trắng là vì bởi vì con mắt nhậm. Khi mà con mắt nó hết nhậm rồi á, phải có thấy qua đốm giữa hư không không? Là bởi vì khi ngủ đó, làm sao mà thấy gì nữa? Giả sử có muốn thấy đi nữa thì giả bộ dụi hay là chậm gì nó tùm lum ở đây hết rồi, thấy thì nó cũng nhảy lung tung, nó cũng xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà nó tại vì mình muốn ra độ đời, muốn ra tái sanh làm Bồ Tát tái sanh, thì rồi đâu cứ đi sanh tử đi rồi độ ta, nhưng mà không có bị người ta đổ lại. Thì tuy nhiên cái thứ hai là Đức Phật ví dụ cho một cái cây gỗ đốt hết đi, nó đốt nó cháy hết cả cái cây đó, rồi cái nó thành tro, rồi cái tro đó nó tự nhiên nó không quá hiện lại nó thành cái cây được không? Cái thứ ba là vàng, khi mà nó từ ở trong quặng trong mỏ đem ra gạn lọc rồi, đâu đó đàng hoàng làm kêu là nữ trang rồi, thì cái vàng đó nó có trở lại quặng mỏ những là cát sạn ở trong đó không? Không bao giờ. Giả sử mà bỏ dưới bùn thì bùn là nó dính ở ngoài thôi, chứ ở trong là cũng là quỳnh kim vàng ròng. Cái thứ tư nữa là thì chuối ha, chị thì nói chuối, em thì nói đường về nhà. Đúng, đúng rồi, cảm ngộ được rồi à. Đúng. Đức Phật nói rằng nếu con đường đó mà mình đi mới có một hai lần thôi, thấy không? Cái ví dụ này bình dân lắm, có thể mới có hai ba lần à, thì bây giờ lúc sao?
Nhiều cái là
rồi giống đường này, giống này quẹn này, quẹn đó nó tùm lum, tôi rút nó đi thẳng lái thủng không trở lại được. Nhưng mà nếu đi thuộc lòng hoàn toàn rồi á thì không bao giờ, dầu đó là người, xin lỗi, là người mù mắt đi nữa, họ cũng vẫn đi đúng đường, nếu là cuộc đường. Còn những cái thí dụ khác nữa thì còn nhiều cái hay nữa, nên chúng tôi có thì giờ sẽ nói thêm cái gì. Khi ngộ được tánh chân thường như vậy, sợ thâu hay a nan chưa rõ phù trần, tức là cái chuyện thế gian ấy, ấm nhập xứ giới là phần duyên sinh, cái đó là cái phần duyên sanh thôi, do cái nhân duyên, do cái chuyện đời, cái chuyện mê lầm mà nó có. Dù vậy chân tánh bao quanh giàu như thế, nhưng mà cái chân tâm chân tánh nó vẫn nằm ở trong, nó bao quanh ở đó chứ không có ngoài cái đó. Mê thì cách biệt, ngộ thành biến dung. Dù vậy chân tánh bao quanh, mê thì cách biệt, ngộ thành biến dung, nghĩa là cũng cái mê với cái ngộ thôi, cái trở bàn tay với cái úp bàn tay thôi, chứ nó không cách xa, nó không có gì đâu xa. Bây giờ Phật chỉ rõ năm ấm, anh em năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì sao lại bảo là tánh chân như mòn nhiệm của Như Lai Tạng? Tại sao năm ấm đó, lẽ thì năm ấm đó là cái nó gây đau khổ cho người ta chứ, và tại sao lại nói rằng cái năm ấm đó cũng là cái tánh màu nhiệm Như Lai Tạng? Ngài mới dạy trước hết là chỉ về sắc ấm, cho nên tôi nói rằng cái lối giảng này nó khác với cái lối giảng của Bát Nhã, Lý Bát Nhã nó khác. Anh nè, ví như có người đem con mắt trong sạch xem hư không trong sáng, chỉ thấy hư không trong sáng, hắn không thấy gì, hẳn không thấy gì, không thấy cái gì ngoài cái hư không trong sáng đó. Người kia không lý do gì lại bắt con mắt không lay động, thấy không? Tất nhiên là dù thế mà cũng phải lay động, ngó chăm mãi phát ra mỏi mệt, thì giữa hư không riêng thấy có hoa đốm lăng xăng, và tất cả những tướng giả dối lộn xộn. Phải biết sắc ấm cũng là như vậy, cái sắc ấm giữa thế gian này cũng vậy đó. Thiệt ra đầu tiên cái tinh túy của sắc ấm á, là ngon lành lắm, nhưng mà bị gì lưu chuyển trong quả đời đó lâu, rồi nó nhiễm này chút, nhiễm kia chút về sắc đó, do đó cho nên nó mới thành ra những cái chuyện gọi là bệnh, thành bệnh, thành bệnh. Cái sự thật là đừng bỏ cái sắc ấm chê nó bỏ đi để mà tìm một cái sắc ấm nào khác, không đâu, chẳng đó đó, rồi tại thì đa kiếp lưu mê. Đừng nói gì ở đâu xa, từ khi mình trưởng thành khôn lớn tới bây giờ mà mình tập giữ tánh thành một cái gì đó, bây giờ bỏ cũng khó, bỏ cũng thiên nam dạng nam, nó không phải ít đâu, một cái chuyện thường thôi. Tôi đừng có nói tới cái chuyện mà lâu đời lâu năm lâu kiếp nữa. A nan, các hoa đốm lăng xăng ấy không phải từ hư không mà đến, không phải từ con mắt mà ra. Thật vậy anh em, nếu từ hư không mà đến thì đã từ hư không mà đến rồi, phải trở về hư không. Nếu nó từ hư không mà đến thì sau đó nó phải trở về hư không. Mà đã có ra có vào thì không phải là hư không nữa, đã có ra có vào là có giới hạn rồi, không phải là hư không. Hư không nếu lại không phải là hư không thì tự nhiên không thể dung nạp qua đốm sinh diệt trong ấy, như thân thể a nan không thể dung nạp một a nan nữa được. Không, như a nan là một thân thể rồi, không thể nào mà dung nạp một cái thân thể là sắc, đây ta nói sắc, khi mê lầm đi nữa cũng cái sắc đó. Hồi chưa mê lầm là bởi vì nó tinh tế. Bây giờ đây muốn trở lại cái tinh vi tế nhị đó là mình phải bỏ những cái thói quen cũng như là cái cố chấp đi. Mà cái cố chấp, cái thói quen không phải là dễ bỏ. Đó là điều, là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ khó lắm. Dầu đó là một tánh thường thôi, cái tánh mà ưa nói nhiều thôi, đừng có nói gì mà rồi cũng bỏ, bỏ cái bệnh rồi. Người mà ưa nói nhiều mà giờ cắn một cái ra lĩnh, cắn một cái bệnh là bệnh rồi. Thành anh nói nó mới hả hơi. Đó là một cái chuyện thường đó, chứ đừng có nói tới cái chuyện khác nữa. Chuyện khác còn khó nữa rồi. Nếu qua đốm từ con mắt mà ra thì đã từ con mắt mà ra rồi phải trở vào con mắt. Nếu nó qua đốm ở trên nó hư không thì nó qua đốm cũng như cái lý vậy nè. Lại tánh, cái tánh qua đốm ấy đã từ con mắt mà ra thì lẽ ra phải có thấy. Nếu như có thấy thì khi đi ra đã làm qua đốm giữa hư không. Đến khi xoay về phải thấy được con mắt. Nhưng mà làm sao thấy được con mắt? Nếu không thấy thì khi đi ra đã làm mờ hư không. Đến khi trở về phải làm mờ con mắt. Thì là lý luận tỉ mỉ như quá thế. Mà phải có cái mổ xẻ như thế này. Một cái mục nhọt mà phải mổ xẻ là sức thuốc là phải lạnh. Chứ mà cứ để hoài đó thôi, nó ăn luồn nữa. Cho nên cái này phải mổ xẻ, phải dùng văn tự để mà mổ xẻ. Lại như thế, khi thấy qua đốm lẽ ra con mắt không mờ, làm sao chỉ khi thấy hư không trong suốt thì mới gọi là con mắt trong sáng. Thế nên biết rằng sắc ấm là giả dối. Cái sắc ấm á, cái sắc mà nó che đậy cái chân tâm á, nó là giả dối. Nó vốn không phải là cái tính nhân duyên, mà cũng không phải là tính tự nhiên. Nó do đó cái sự cố chấp vọng động tập quán từ năm này qua ngày kia qua tháng nọ rồi nó quen đi. Rồi mới đó coi như là cái thói quen vậy thôi. Chứ phân tách cho kỹ á, thì nó ngoài những cái đó, ngoài cái nhân duyên tự nhiên. Sắc ấm bao phủ trong ngoài, trong thành phết, trong ngoài. Ví như mắt nhậm thấy loài đốm hoa, không từ hư mắt mà ra. Cái đó nó không phải từ hư không mà ra, cũng phải từ con mắt mà ra. Sự thể giả dối chỉ là vọng tâm. Tất cả những cái giả dối đó là tại vì cái vọng. Mình còn đang ngủ chiêm bao, cho nên mình mới thấy những cái cảnh tượng đó. Cảnh tượng đó bây giờ hỏi nó có thiệt hay không? Thiệt ra làm sao chiêm bao mà cho nó thiệt được? Nhưng mà đương sự nằm chiêm bao, có nào ai cho cái cảnh chiêm bao là giả đâu? Trong lúc đó vui cái chim bao, mừng của chim bao, có nhiều khi người nằm bên cạnh thấy cười, hỏi cái gì nó cứ trúng số, mua được chiếc xe mừng quá cười. Đó là thiệt. Nhiều khi nước mắt dầm về khi thức dậy, nghĩ rằng đây là thấy một cái cảnh khổ, khóc. Thì tất cả những cái sự đời chúng ta đang ở bây giờ đây, nó đâu khác gì cái giấc chim bao đâu. Cho nên cứ cố chấp đi, chấp đủ thứ hết để tạo tội, để mà rồi nhận cái khổ vĩnh kiếp trầm luân, không có thoát được. Chỉ thọ ấm Đức Phật dạy, anh an, bởi vì hiểu một cái sắc ấm qua rồi thì các cái này, tuy có thí dụ khác thôi, chứ cái lý nó giống vậy. Ví như có người tay chân mạnh khỏe, thân thể tráng kiện, quên mình đang sống thung dung, không thuận không nghịch. Bỗng nhiên dùng hai bàn tay xoa lẫn nhau ở hư không đó. Thì vọng pháp các tướng đường dù là sống ung dung, không thuận không nghịch. Bỗng nhiên là bây giờ nghe thấy sống ung dung đâu, giờ là sinh kiện, đem hai bàn tay xoa xoa dùng hết xoa như thế này nè. Thì tao cứ đây là có thí dụ vậy đó, tức là cái đó là mê mờ rồi, xoa như vậy đó. Bỗng nhiên hai bàn tay xoa lẫn nhau, tức là chỉ cho tiếp xúc với đầu quá đi, ý muốn nói vậy đó. Ở hư không thì vọng pháp các cái tướng, tướng gì? Trơn nè, riết nè, lạnh nè, nóng nè. Đó, nghĩa là nó phải có ra, bởi vì mình đương cọ sát, đưa xoa cái tay, cho nên nó phải có những cái đó. Có khi thì trơn, có khi thì riết, có khi thì lạnh nóng. Nên biết thọ ấm cũng như vậy đó. Tự nhiên có cái gì ở đâu mà mình thọ lãnh là mình la khổ. Thấy không? Ví dụ như người ta chửi một tiếng, người ta chửi cái tiếng gì đó theo ngoài đời đó, là tại vì mình lãnh cái đó chứ. Chữ là từ nó có cái lưỡi nó mới chửi được, nếu không có cái lưỡi nào sao chửi. Rồi từ có cái ý nó chửi được, rồi nó có học từ hồi nào tới giờ, nó có lẽ cái tiếng đó nó chửi mà nó học cũng lâu lâu quen rồi. Thấy không? Bây giờ trong khi họ chửi như vậy đó, mình sáng suốt hơn họ đi. Trong tâm mình cứ nghĩ là đó, nó niệm Phật, nó cầu nguyện cho mình, nó qua tay qua nạn khỏi nó. Nó phải ru à. Thấy không? Mình cứ nghĩ như vậy thì nó ra, nó cũng vậy đó thôi. Nhưng mà mình nghĩ cái đó kêu là chân kiến. Còn mà mình nghĩ cả đũa kêu là vọng kiến. Thấy không? Rồi ông kia nói rằng, rồi cái trong khi nó tức lên cho nó rằng, mình như thế này, mình có tương tác như thế này, trong này nói nè, đang sống khỏe mạnh, tráng kiện như thế nào, mình đâu có sợ. Ra cái xăng tay áo, chửi lại chua. Nếu mình kia không rút lui xăng tay áo đi tới nữa, là đó thấy không? Cái kêu vọng kiến. Thay vì trong lúc đó cũng cái chuyện đó thôi, chứ có cái gì đâu. Thì mình là nhiều lắm là họ nói thêm câu nữa là họ nói như thế nào. Họ nói thêm câu nữa là họ nói, ồ, mấy cái người đó, nó thua mình rồi. Thì nếu trong lúc đó thì quý vị nghĩ thêm một câu nữa, nên đó tâm niệm nó cầu nguyện mình lần nữa đó. Chứ không? Hay là nói một câu nữa, nó nói thêm câu thứ ba nữa, nói ba câu nữa chết à. Trong mình nó không có can đảm nói hơn nữa đâu. Nó mấy người nó ngu quá đi. Mình nói vậy đó, mình chửi nó vậy đó mà nó ngu quá, nó không dám. Ví dụ đó, tao nói dùng một tiếng đó đi. Nói mình ngu mà mình đâu ngu, thấy không? Ngu mà ngu khôn. Có gì đâu, có gì đâu, nó mất mát gì ở đâu, nhiều lắm là họ nói ba chuyện đó thôi. Thì trong lúc đó để làm chi, khỏi tới gây thêm nữa. Mà đồng thời có một giờ phút nào đó người đó sẽ giác ngộ đối với mình. Tôi thấy anh chị sống ngon lành quá mà, người học thức rõ ràng mà. Tôi thấy anh chị ngon lành lắm đâu phải. Mà tại sao bữa tôi giận, tôi chửi anh chị, chị nói cho tôi chửi mà sao, không biết tại sao vậy anh chị. À, lúc bây giờ mới đem những cái giáo pháp chút ít nói ra. Nó bởi vì Đức Phật dạy, phá cái danh ngôn chắc đi. Bởi vì người đời dễ đó mà thành ra đau khổ suốt cả cái tiền lương suốt từ trước này qua trước kia. Thế giới đau khổ ngày nay là tại cái lời nói không, thấy không? Có thể là vì thức tỉnh lại. Vậy thì hay quá, thôi bây giờ anh chị giảng dùm chưa cái lý đó cho tôi nghe nó đâu, đâu đó giảng. Thấy chưa? Trước kia thì nó khinh, nó thi mình. Cho nên cái khinh nó đối với cái gì? Nó đối với cái không khinh mà nói. Rồi người đời cứ vọng chấp cái đó cho là thiệt. Mà những cái thiệt của mình suy nghĩ không chịu thực hành. Đó là cái mê của chúng sanh. Mà bị Phật vỡ. Nếu nên biết thọ ấm cũng như thế này anh em. Các tướng trơn rít lạnh nóng ấy chẳng phải do hư không hay bàn tay mà có này anh em. Nếu các tướng trơn rít lạnh nóng sanh ra do hư không thì cảm xúc được bàn tay cũng có thể cảm xúc được thân thể. Không lý nào hư không lại chỉ lựa bàn tay làm chỗ cảm xúc. Thấy không? Nếu cảm xúc được thì trong thân thể, trong tất cả. Nếu các tướng trơn rít lạnh nóng do bàn tay mà có thì lúc nào cũng cảm xúc được. Do bàn tay mà có thì lúc nào nó cũng cảm xúc, tại trong khi mà xoa nó mới có. Toàn là nó kêu là nó cái gì đó, nó mù quáng, có thể dùng cái tiếng đó, mù quáng rồi nó sanh ra những cái chuyện, sanh khởi những chuyện đó. Rồi người đời lại cho cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng. Mà cái chuyện tĩnh tâm, cái chuyện quan trọng kia lại vứt bỏ nó đi suốt cuộc đời, thật gì khi không có nghĩ tới. Nếu không nghe được giáo pháp của Phật. Lại nếu tự bàn tay sanh ra các cái tướng trơn rứt lạnh nóng thì khi xoa lẫn nhau biết có cảm xúc, đến lúc buông ra cũng phải có cảm xúc, cho đến xương tủy của bàn tay cũng phải biết cảm xúc ra vào chỗ nào. Vì sao lại không biết mà chỉ là nổi trên cái bàn tay cảm giác biết thôi. Đó. Giả sử bàn tay và xương tủy đều biết đi nữa, cảm xúc khi ra khi vào thì thành ra có một vật tượng cảm xúc đi qua đi lại mãi trong cơ thể. Cớ sao lại đợi khi bàn tay xoa lẫn nhau mới biết cảm xúc? Đó. Tất nhiên là chỉ là thọ lãnh thọ. Lãnh thọ là do một cái gì cố chấp đó thôi. Rồi lãnh thọ cho là trơn là cái gì đó rít là
gì đó.
Chứ còn sự thật nó không có phải cố định cái tên của nó vậy. Thế thế theo cái lý ấy mà nhận định thì thọ ấm giả dối tức là hư vọng, vốn không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, là mù quáng, thì cố chấp, chứ không phải là nhân duyên tự nhiên. Diệu lý, thọ ấm giả dấu tạo thành, về cái thọ ấm giả dấu tạo thành như tôi nói nãy đó, dầu cho mình thọ đó là một cảnh vui đi nữa, hồi nãy tôi nói là cái cảnh khổ, cái cảnh bị người ta mắng, người ta chửi, người ta ở ngoài đời gọi là người ta rầy mắng chửi đó, giả sử bây giờ gặp người ta khen đi, không khen đâu, để thôi lúc này thiệt, tôi thấy ông thì lúc này có bộ sáng suốt giác ngộ lắm, này kia kia động, nghĩa là khen đâu để. Thì giả sử có cái khen đáo để đó đi nữa cũng là nằm trong vòng khen để mà chê, chê để mà khen. Thì khi nghe người ta khen như vậy rồi thì đừng có theo cái tiếng khen đó mà mừng, bởi vì mừng quên tu hết rồi. Bữa nào mà đi gặp bạn bè gì họ khen kia, họ nói chị lúc này chúng ta coi bộ, có lẽ là chị nhờ niệm Phật sao mà coi chị coi bộ tướng hạng văn minh. À, lúc này sao bộ ngon lành lắm à, đêm nó về tối mà niệm Phật đi nha. Nhiều khi ngủ không được nữa là khác, đừng có nói tới niệm Phật nữa, sao ta khen mình đâu nể. Đó là cái vọng, thấy không? Cái vọng nó lốt vọng này thấy nó à. Trơn rít lạnh nóng hoành hành do đâu? Là do nó cái sự mà xoa đó. Do người vận động quá sâu, nhân duyên tự nhiên nở hầu đừng kiếm. Do cái vận động nó quá sâu đi, cái vận động nó từ đời nào tới bây giờ chứ không phải là mới trong cái đời cha mẹ mình sinh bây giờ đây đâu. Nó kêu là câu sanh phiền não, cái phiền não nó đồng sanh với cái từ đời nào tới bây giờ. Bây giờ chỉ tới tưởng ấm anh em ví như có người khi nghe nói đến cái quả mơ chua, mơ cho mình mê thì trong mồm có nước miếng chảy ra, có không? Khi nghĩ đến đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn. Ví dụ như bây giờ mình cứ nghĩ là đứng ở trên một cái chốt, một cái đá nhọn, thì cứ nghĩ rằng cái lòng bàn chân thấy nó ê, nó hơi ê. Tưởng, cái đó kêu tưởng ấm à. Nên biết tưởng ấm cũng là như vậy. Thầy anh em, câu chuyện mơ chua như thế không phải do quả mơ chua sinh ra, không phải do cái mồm mà vào, mồm vào cái miệng. Thật vậy, này A Nan, nếu quả mơ sinh ra thì quả mơ tự nói lấy, sao phải chờ người ta nói? Nếu mà từ cái quả mơ mà sinh ra thì nó phải nói lên chứ. Nó nói chua, nó có nói vậy đâu. Đó, nếu do cái mồm mà vào thì lẽ ra cái mồm phải tự nghe lấy, nó không có nghe. Cần gì phải đến lỗ tai, phải nhờ lỗ tai làm chi? À, nó liên truyền tiếp nối, nó mê. Một khi mà mê rồi thì nó liên quan, nó khùng nhau hết trời thân á. Nếu riêng mình lỗ tai nghe thì nước bọt kia sao lại từ không từ lỗ tai chảy ra? Thấy chưa? Mà lại nghe nói là từ nước miếng, từ miệng chảy ra. Đó, khổ vậy đó. Câu chuyện nghĩ đến đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Thế nên biết rằng tưởng ấm là giả dối, tưởng tượng cảnh này, tưởng tượng cảnh kia, đó là giả dối. Giả dối nghĩa là như thế nào? Do cái này, do cái kia. Ví dụ như rồi tưởng đến một cái cảnh, chẳng hạn như một cái món ăn gì đó, thì cái đó là một cái sự tưởng tượng vậy thôi, chứ nó không có một cái sự thật. Rồi từ nếu là những cái món ăn đó mà nó có thể nó giúp cho cái phần trơn kiến thì nó còn đỡ. Nếu mà cái món ăn đó nó giúp cho cái vọng kiến thì nó lại càng xa cho chân tâm nữa. Biết rằng tưởng ấm là giả dối, vốn không phải nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Tưởng ấm đem ví quả mơ, hay đứng trên dốc thờ ơ đâu thành. Chuyện này phải xét lại, đừng có nên thờ ơ. Chuyện không có chuyện quan trọng đó, vì cái vấn đề tưởng tượng. Trí cao chiếu phá đành đành, người mà có cái trí quá cao rồi á, thì cái vấn đề này chiếu phá một cách dễ dàng lắm. Nó phi tất cả mới giành được chân tâm. Nó phải phi tất cả, phải bỏ tất cả, phải không tất cả,
thì mới giành được chân tâm về mình. Nếu mà mình cứ không có cứ theo nó thì cái chân tâm phải nó chạy cái vọng, nó phải chạy theo nó. Bây giờ tới hành ấm, anh em ví như dòng nước dốc, nếu không quý vị thấy cái dòng nước mà từ ở trên cao mà nó chảy xuống, nhất là mấy cái thác nước đó, thì quý vị thấy không, nó chảy trắng xóa, nó chảy liên tục với nhau hết. Hành cái tâm niệm của mình cũng vậy, tới hình nó tới hành ấm á là nó như vậy, nó phải hiểu như vậy, nghĩa là nó liên quan gì hết. Vì nó tế nhị quá cho nên nhiều khi mình không để ý hành ấm. Này anh em, ví như dòng nước giống sông ngoài, nói nhau lớp trước lớp sau không vượt khỏi nhau, nên biết hành ấm cũng lại như vậy. Mình thấy một cái thác nước nó chảy trắng xóa, mình tưởng đó như một tấm vải, một tấm lụa trắng, cái sự thật ở trong đó là nó từng giọt nó liền cái gì, nó quá nhanh đi, cho nên mình không có tưởng tượng, mình không có tưởng tượng được là nó quá nhanh như thế. Thì cái thiên lưu biến chuyển trong cái dòng tâm niệm ý thức vọng đạo của mình cũng như vậy đó, cũng như vậy đó. Này anh em, dòng nước như vậy không nhân hư không mà sinh, không nhân nước mà có, không phải tính nước, cũng không ra ngoài hư không và tính nước. Nghĩa là nếu nói phía nào luận lý nó đều tập hết. Mà nếu muốn nói cho đúng á, là nên nghiệm xét, đừng có nên chạy theo cái cảnh bên ngoài, thì quả may mới được cái chân kiến, chứ chưa phải là chân tâm, chân kiến. Đúng như thế anh An, nếu nhân hư không mà sinh, thì cả thập phương hư không vô cùng tận, phải thành dòng nước vô cùng tận. Nếu mà nhân hư không mà sanh, thì tất cả trên cái hư không này là nước nó chảy hết thôi chứ, chứ đâu có phải nó chỉ có cái thác nước hay là cái chỗ đó thôi. Và tự nhiên thế giới đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có, thì dòng nước dốc ấy bản tính lẽ ra không phải là nước nữa, mà và hiện nay đã có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau, nước và dòng nước. Nếu dòng nước dốc tức là tánh nước, thì khi nước dừng lại, lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu ra ngoài hư không và nước, thì không có cái gì ở ngoài hư không và ngoài nước ra, không thể có dòng nước được. Đó, nó thì làm sao cái dòng nước. Vậy nên biết rằng hành ấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Ví như dòng nước sóng ngoài, dòng nước với lại sóng ngoài, lớp lớp tiếp nối trong ngoài khó phân, hành ấm liên tục tâm thân, tự nhiên không có duyên nhân ra ngoài. Nghĩa là tự nhiên không có, mà nhân duyên cũng phải bỏ nó đi. Chỉ vì thức ấm, Đức Phật dạy anh An, ví như có người lấy một cái bình tầng già, có hai lỗ trống, bịt kín cả hai lỗ lại, vác nguyên một cái bình hư không đó, đi đường xa thiên lý để tặng nước khác, tặng một cái nước khác. Đây là một cái thí dụ Đức Phật đưa ra hầu Phật tại thế. Phải biết cái thức ấm cũng lại như vậy đó. Cái thức ấm nó giống cũng như là ở trong một cái trống cung, cái hai, thôi mình hiểu cái đó cho nó dễ đi, nó cái bình tầng già khó, ở trong đó đặc biệt hai đầu lại, dĩ nhiên ở trống lại, cái khoảng trống đó trống chứ sao. Thì thức ấm nó cũng vậy đó, nó giống như ở trong đó. Thì bởi vì nó không có chỉ được, nó không có tìm được. Anh An, nếu hư không ở trong bình, chẳng phải từ nước bên kia tới, nước bên mà mình tới mình tặng cái bình đó, cũng chẳng phải từ nước bên này vào. Anh An, nếu hư không trong bình từ nước bên kia mà tới, đáng lý phải thấy hư không thiếu một phần. Nếu mà bên kia nó tới thì nó có một phần, nhưng chẳng thiếu chút nào cả. Hư không là hư không. Lại nếu hư không trong bình từ nước bên này mà vào, thì khi khai lỗ bình, tức miệng bình đó, đáng lẽ hư không phát ra, lúc đó mà khai miệng bình hư không nó chảy ra, nhưng không thấy nó xuất hiện. Đâu là nó theo nó. Đó, thức ấm con người cũng vậy. nó tự nhiên, nó cũng như là cái năng lực của điện, cũng như cái năng lực của điện khắp chu biến khắp giới chỗ nào cũng có năng lực của điện hết, nhưng mà diễn tả nó không được, nói nó không được, nhưng mà nó phân biệt dễ sợ. Nó vào trong quạt thì quạt xoay, nó vào trong máy thì máy chạy, nó vào trong bất cứ một cái địa hạt nào nếu có điện thì cái thức của người nó cũng được. Thể theo lý ấy nên nhận định thức ấm luống dấu tức là hư vọng, không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên. Tầng già bình nổ mang đi, giữ nguyên không tánh thoát ly.